cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho
hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 3 mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình kỳ trước, nói đến việc con người sa ngã. Tôi xin nhắc lại câu kinh thánh rất quan trọng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Đây là câu kinh thánh dự ngôn tiên tri về một đấng cứu thế sẽ ra đời. Bây giờ mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16. Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Đây là sự đón phạt cho người nữ, bà sẽ bị đau đớn khi sanh con. Đây là cũng một điều lưu ý, vì mọi điều này đem đến sự vui mừng trong đời sống, và tiếp tục trong gia đình, đều là sự đau buồn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 17 và 19 ghi tiếp. Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Đây là sự đón phạt đến cho người nam. Bây giờ sự chết đến với con người. Sự chết là gì? Sự chết của cơ thể là sự phân ly của con người, đó là linh hồn lìa khỏi thân thể. Như sách Truyền Đạo nói, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban ra nó. Trong Truyền Đạo, đoạn 12, câu 7. Con người phải trả lời với Chúa, dẫu là người đó được cứu hay hư mất. Người ấy phải trả lời với Chúa. Adam không chết về thể xác trong ngày ăn trái cấm. Ông không chết cho đến hơn 900 tuổi sau đó. Nhưng Adam chết thuộc linh ngay trong giờ phút ông không vâng lời, ông bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chết là sự phân cách. Khi Phaolô viết thư cho hội thánh Ê-phê-sô nói rằng họ đã chết trong tội lỗi, ông không có ý nói rằng họ chết về thể xác, nhưng muốn nói đến sự chết thuộc linh, đó là sự phân cách với Đức Chúa Trời. Như trong ẩn dụ lạ lùng về người con trai quan đàn, Chúa Giê-xu đã nói với người con trai đã lìa bỏ nhà cha mình. Khi nó trở về, cha nói với người anh: vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. trong Luca đoạn 15, câu 24. Đứa con này kể như đã chết khi nó lìa khỏi nhà cha, nhưng không phải chết về thể xác. Phân cách với Đức Chúa Trời bị kể như chết. Chúa Giêsu đã nói với Ma-thê. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Trong Giăng đoạn 1 câu 25. Do đó, ý nghĩa về sự chết thuộc linh là phân cách với Đức Chúa Trời. Con người chết thuộc linh ngay lúc ăn trái cấm. Đó là lý do mà con người chạy xa cách Chúa. Và đây cũng là lý do mà người nam lấy lá cây vả đóng khổ chè thân. Kế tiếp, chúng ta để ý giáo lý về sự cứu rỗi. Mời quý vị cùng xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 20. Adam gọi vợ là Eva vì làm mẹ của loài người. Điều này không có nghĩa là Cain và Abel được sanh ra trong vườn Eden, nhưng chắc chắn rằng họ được sanh ra sau khi Adam và Eva sa ngã. Tiếp đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Khi muốn có da của một con thú, thì một con thú phải bị giết. Tôi tin rằng đây là căn nguyên của lễ mà Chúa muốn chỉ cho con người hiểu. Đức Chúa Trời không chấp nhận chiếc khố bằng lá vả của ông bà, và Ngài làm cho ông bà một bộ đồ da thú. Khi Adam và Eva rời khỏi vườn Eden, họ nhìn lại chỗ của lễ đổ quyết. Khi họ nhìn lại và thấy chính xác những gì mà Chúa bảo Môi-se đặt nắp thi ân trong nơi chí thánh, hai cherubin nhìn xuống chỗ đổ quyết, đó là phương cách đến với Đức Chúa Trời. Có bốn bài học lớn mà chúng ta thấy từ lá cây vả vào việc Đức Chúa Trời mặc áo da thú cho ông bà Adam. Thứ nhất, con người phải che đậy đầy đủ khi đến cùng Đức Chúa Trời. Các bạn không thể đến với Đức Chúa Trời khi cậy vào công việc nhân đức. Các bạn đến với Chúa trong tình trạng hiện tại của mình. Đó là người tội lỗi. Thứ hai, áo lá cây vả không được Chúa chấp nhận vì do con người tự làm. Thứ ba, Chúa ban cho chúng ta quần áo để che thân. Và thứ tư, sự che phủ thân thể được thực hiện qua sự chết của Chúa Giêsu. Con người cần chuẩn bị chính mình khi đối diện với sự phán xét của Chúa. Điều quan trọng trong những ngày này, chúng ta phải có vị trí đúng để đến với Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 22 đến 23. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, này về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Eden đặng cày cấy đất là nơi có người ra. Tất cả những gì chúng ta có thể nói trong lúc này là cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không để con người tiếp tục sống trong tội lỗi đời đời. Đó là một phước hạnh. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 24. Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Eden các thần cherubin với gươm lưỡi chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Điều này không có nghĩa là con đường dẫn đến cây sự sống bị chặn đại. Sự cứu rỗi phải qua của lễ chuộc tội, qua con sinh tế mà Đức Chúa Trời cung cấp. Các bạn và tôi sống trong thế gian tội lỗi và con người bị cám dỗ nghe theo Satan. Ngày nay nếu chúng ta làm theo lời của Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta sự thắng, sự cám dỗ, tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, trong Sáng Thế Ký đoạn 3, chúng ta thấy cội rễ của tội lỗi. Và ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 này, chúng ta thấy kết quả của tội lỗi. Tội lỗi tệ hại như thế nào? Trong Sáng Thế Ký đoạn 4, chúng ta thấy con người không chỉ nhiễm độc, nhưng bởi vì con người đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Qua đoạn này, tỏ bài chúng ta biết những gì xảy ra cho con người bởi sự không tin và không vâng lời Chúa đã dặn bảo và con người đã đi xa cách Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi con người đã phạm, nó dẫn chính mình và những thế hệ kế tiếp đến sự đoán phạt. Bởi cớ chúng ta mang cùng một bản tánh tội lỗi, chúng ta mang cùng một bản tánh tội lỗi của ông cha mình. Adam là tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta tất cả những bản tánh xấu đó, cộng thêm với biết bao nhiêu điều xấu xa mà chúng ta vi phạm ở trong đời này. Tất cả những điều này được tỏ bày qua hai người con của ông bà Adam và Eva. Họ còn có nhiều người con khác nữa, nhưng chúng ta chỉ đề cập đến hai người con của ông bà trong đoạn này. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Cain và Abel được sanh ra. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1. Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi mới sanh được một người. Lúc này có thể là Adam và Eva không chắc đoán được sự tranh chiến kéo dài rất lâu. Khi Cain được sanh ra, có thể Eva nói rằng, Chúa đã ban cho tôi người chồng. Chúa nói rằng dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu con rắn, và Cain chắc là người mà Chúa nói đến. Nhưng Cain không phải là người mà Chúa đề cập đến. Ông là kẻ giết người. Ông không phải là người cứu chuộc. Phải có một thời gian rất lâu trước khi đấng cứu chuộc đến. Ít nhất là 6.000 năm sau hay lâu hơn nữa. Có sự tranh chiến kéo dài giữa dòng dõi của người nữ và con rắn. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì lè nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Cain và Abel đem của lễ dâng cho Chúa đến nơi thờ phượng. Họ đã nhận được sự tỏ bày về việc dâng của lễ. Chúng ta cùng xem thêm ở trong sách Hebrew đoạn 11 câu 4 viết rằng, bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Cain và được xưng công bình. Vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. Abel dâng của lễ bằng cách nào? Bằng đức tin. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe lời của Chúa. Ở trong Roma, đoạn 10, câu 17, Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài về việc dâng của lễ, cho nên chàng Abel mới có đức tin đến với Chúa. Còn chàng Cain không dâng của lễ bởi đức tin. Cain dùng thổ sản dâng cho Chúa. Không có gì sai lầm khi dâng trái cây. Xin đừng nghĩ rằng Cain dâng trái cây dư thừa. Nhưng tôi nghĩ rằng có thể Cain đã dâng trái cây tốt và ngon cho Chúa nữa. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 4, câu 5. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mở nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật người, nhưng chẳng đoái đến Cain cùng chẳng nhận lễ vật của người. Cho nên Cain giận lắm mà gầm nét mặt. Có vài người có thể nói rằng, tôi không thấy có điều gì sai trong việc làm của Cain. Nhưng khi chúng ta xem ở trong thư Giu-đea câu thứ 11, viết như vậy, khốn nạn thai cho chúng nó vì đã theo đường của Cain. Con đường của Cain là đường gì? Khi Cain đem dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời, ông không đến với đức tin. Ông đến với ý riêng. Của lễ mà Cain đem đến dâng cho Chúa với bản tánh xấu. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy dâng của lễ có sự đổ quyết mà nó hướng về đấng cứu chuộc sẽ đến với thế gian. Hãy đến với niềm tin căn bản này, đừng đến với công việc làm của chính mình. Của lễ của Cain bị Đức Chúa Trời khước từ bởi vì ông bị phân cách với Đức Chúa Trời. Ông cho rằng mọi hành động đều có thể chấp nhận được. Đây là những gì mà những người theo chủ trương phóng khoáng, tự do ngày hôm nay đang thực hiện. Thưa các bạn, ngày nay không phải mọi chuyện đều được chấp nhận cả đâu. Chúng ta được sanh ra không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được tái sanh để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Cain không còn nhìn nhận điều đó, và nhiều người ngày hôm nay đang hành động như thế. Một điều nữa cho thấy của lễ của Cain bị khước từ vì ông cố gắng dùng việc làm để dâng lên cho Chúa. Cain nghĩ là mình có thể làm được mọi điều. Kinh Thánh nói, chúng ta không phải cứu về sự công bình của chúng ta, nhưng chúng ta cứ theo lòng thương xót của Ngài bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Ở trong sách Tích đoạn 3 câu 5. Sự khác biệt giữa Cain và Abel không phải khác biệt về cá tính, nhưng khác biệt về của lễ họ dân. Hai anh em này có cùng một lý lịch, cùng cha mẹ, cùng môi trường sinh sống, và họ không có sự khác biệt gì, chỉ có sự khác biệt trong cách dâng của lễ. Của lễ làm nên sự khác biệt trong con người ngày hôm nay. Không có cơ đốc nhân nào có cương vị tốt hơn người khác. Điều làm cho một người trở thành cơ đốc nhân là nhìn nhận mình tội nhân. Người ấy cần một của lễ, cần một sinh tế, cần một người chết thay cho tội lỗi của mình. Phao-lô nói về Đấng Christ ở trong Roma đoạn 3 câu 25. Đấng Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong quyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình chính mình như vậy và đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Vì thế Phao-lô nói thêm, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 10 câu 3. Đó là hình ảnh có nhiều người ngày hôm nay. Họ cố gắng qua tôn giáo, qua việc gia nhập vào nhà thờ hoặc là tham gia vào những công tác, qua việc ép sát khổ tu, v.v. Họ cố gắng làm nhiều điều để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Các bạn cần phải trở nên trọn vẹn mới có thể đến với Đức Chúa Trời. Các bạn có nghĩ chính mình đã trở nên một người trọn vẹn không? Tôi nghĩ là các bạn không bao giờ đạt đến mức trọn vẹn, và chính tôi cũng không bao giờ trọn vẹn. Chúng ta chỉ có được sự công bình, vô tội nhờ sự ban cho qua Đấng Christ. Và trong sách Roma đoạn 4 câu 5 viết rằng, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại về sự công bình của chúng ta. Chúa Giêsu sống lại cho sự công bình, và Ngài là đấng thế vào chỗ của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21 chép rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình hay công chính của Cain là sự công bình riêng, còn sự công bình của A-bên là bởi đức tin trong của lễ dân, hướng về sự chết thay của Đấng Christ. Chúng ta thấy Cain và A-bên đến thờ phượng Đức Chúa Trời chung với nhau. Có thể hai anh em này có hình dạng giống nhau, vì là con cùng một cha một mẹ. Nhưng hai người này khác biệt nhiều. Không hẳn khác biệt về tánh tình, nhưng họ còn khác biệt với nhau trong cách đến tôn thờ Đức Chúa Trời. Vì A-bên dâng của lễ bởi đức tin, trong khi Cain không dâng của lễ theo ý chỉ của Đức Chúa Trời gì cả. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời ban cho Cain cơ hội thứ hai. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 6 đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán hỏi Cain rằng, cớ sao ngươi giận? Vì cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Tại sao Cain giận? Ông giận khi giết em mình. Phía sau của những mưu định giết người là sự giận dữ. Chúa, chúng ta nói, khi chúng ta giận anh em mình vô cớ thì chúng ta là kẻ giết người. Phía sau sự giận dữ là sự ích kỷ, và phía sau sự ích kỷ là kiêu ngạo. Thánh Sa-cơ nói về điều này. Đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra sự chết. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 15. Sự giận dữ của Cain đưa đến việc giết người, nhưng phía sau nó là sự ganh tị và lòng kiêu ngạo. Cách mà Đức Chúa Trời đối xử với Cain là như vậy. Chúa hỏi Cain, cớ sao ngươi giận? Vì cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Có nghĩa là nếu Cain làm điều tốt thì sao lại giận? Nếu ngươi dân của lễ phải cách phải lẽ, thì cách lẽ nào mà Chúa không nhận? Thông thường chúng ta thấy rằng người con lớn trong nhà tự hào về mình, cho mình là người giỏi nhất. Bây giờ chàng Ca-in mất đi vị trí đó. Đức Chúa Trời nói với Ca-in, nếu Ca-in làm tốt thì không mất cương vị này. Làm điều tốt tức là dâng cho Chúa những của lễ được Ngài chấp nhận như của lễ của A-bên và nhận biết mình là tội nhân. Nhưng Ca-in không có như vậy, chàng chỉ là một người giận dữ. Lời Chúa nói rằng tội lỗi chờ trước cửa. Có người giải nghĩa câu này, có của lễ chuộc tội để trước cửa. Có thể nói rằng có một con chiên nhỏ được giết ở trước cửa. Điều này cũng có lý lắm, bởi vì đó là điều đúng. Nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một của lễ chuộc tội. Vì cho đến lúc này, và thời gian sau đó tiếp tục đến thời kỳ của Môi-se, lời Chúa chưa đề cập đến của lễ chuộc tội. Chúng ta tìm thấy sự hướng dẫn về của lễ chuộc tội được ghi lại ở trong sách Lê-vi-ký. Trong phần đầu của sách này nói về năm của lễ, và một là của lễ chuộc tội. Do đó, của lễ chuộc tội chưa có hình thành cho đến khi luật pháp được ban hành. Đó cũng là điều mà Phao-lô đã nói ở trong Roma đoạn 3 câu 20. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Ông Job là một người có trước thời Môi-se đã dâng của lễ. Đó không phải là phương cách của lễ chuộc tội. Tôi nghĩ rằng nếu các bạn tra xem Kinh Thánh, sẽ thấy đó là điều đúng. Dĩ nhiên, Ca-in không thấy yếu điểm tệ hại của ông qua việc ông đã làm. Khi Chúa nói với ông tội lỗi rình đợi trước cửa, tôi tin rằng Ngài nói đến tội đó, giống như con sư tử nép mình trước cửa nhà chờ đợi giây phút Ca-in bước ra. Vì lý do đó, Ca-in cần một của lễ, mà của lễ này được chấp nhận cho sự tha thứ hướng về Đấng Christ. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 3 câu 12 chép, chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em mình là công bình. Nếu như các bạn không làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa. Làm lành tức là dâng cho Chúa một của lễ thiêu, giống như A-bên đã làm. Các bạn có biết Abraham, tổ phụ của dân Do Thái, và con cháu của ông đã dâng của lễ thiêu cho đến khi luật pháp Môi-se được ban hành. Vì thế các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn còn tìm cách bảo vệ Ca-in. Đức Chúa Trời vẫn còn cho Ca-in một cơ hội thứ hai. Ông Ca-in đã phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn có sự thương xót với ông. Tiếp đến, chúng ta nghe phần kỹ thuật về việc Ca-in giết A-bên. Trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 8 đến câu 9, Ca-in thực lại cùng A-bên là em mình. Và khi hai người đứng ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng, A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đây là câu trả lời trơ trẽn hết sức. Ca-in không đếm xỉa gì đến em mình hay là Đức Chúa Trời. Ông cố gắng che đậy công việc tay mình làm. Nhưng Kinh Thánh chấp rằng, vậy, các ngươi đừng sợ, vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sao sẽ chẳng biết. Trong Ma-thi-ơ, đoạn 10, câu 26. Không ai có thể giấu bất cứ một tội lỗi bí mật nào. Tốt hơn là các bạn tìm cách giải quyết vấn đề tội lỗi của mình, vì sẽ có một ngày các bạn sẽ đối diện với những tội lỗi này trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa đã biết tất cả những tội lỗi của các bạn, và các bạn cần phải nói với Ngài những điều đó. Chàng Ca-in đã cố gắng nói mình là người vô tội. Tôi là người giữ em tôi sao? Thật là một câu trả lời đầy trơ trẽn. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 10. Đức Giê-hô-va hỏi, ngươi đã làm điều chi? Tiếng của máu em ngươi đã từ dưới đất kêu thấu đến ta. Tác giả của sách Hebrew nói thêm về điều này ở trong đoạn 12 câu 24. Anh em hãy đến gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra. Huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Quyết của A-bên nói lên tội giết người, nhưng quyết báo của Chúa Giê-xu nói về sự cứu rỗi. Kế đến chúng ta cùng xem ở trong Sáng Ký đoạn 4, câu 11 đến 12. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hả miệng chịu hút máu của em ngươi bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Khi ngươi trồng tỉa, chẳng sanh qua lợi cho ngươi nữa, ngươi sẽ bị lưu lạc và trốn tránh trên mặt đất. Trong thời của chúng ta, có sự rủa xả của đất bởi vì tội lỗi của con người là nguyên nhân gây nên sự mất sinh sản, mất màu mỡ của đất. Có nhiều vùng trên thế giới hiện nay người ta đang chết đói. Dẫu rằng có nhiều sự phát triển về khoa học kỹ thuật của con người để cố gắng làm cho đất đai màu mỡ trở lại, nhưng điều chắc chắn là đất bị rủa xả bởi tiếng kêu gào và quyết vô tội của người bị giết bởi anh mình. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 4 câu 13, chép tiếp. Ca-ên thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng sự hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi. Nếu tội lỗi của Ca-ên quá lớn mà ông không thể mang được, tại sao ông không quay trở lại với Chúa và xưng nhận tội lỗi của mình, để nài xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời? Tội lỗi quá lớn cho Ca-ên, không thể mang, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban sự cứu chuộc nếu ông biết quay trở về với Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 14. Này, ngày nay, Chúa đã đuổi tôi ra khỏi đất này. Tôi sẽ lánh mặt Chúa, sẽ đi lưu lạc trốn tránh trên đất, rồi sẽ có ai rập tôi, họ sẽ giết đi. Kinh nói rằng ông sẽ lánh khỏi mặt Chúa, và đó là những gì xảy ra. Nhưng chúng ta chú ý đến sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Điều này thật lạ lùng. Ngài vẫn còn cho kẻ phạm tội giết người một chỗ dung thân. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 15. Đức Giê-hô-va phán rằng, bởi cớ ấy, nếu ai giết Ca-ên thì sẽ bị báo thù 7 lần. Đức Giê-hô-va bèn đánh dấu trên người Ca-ên, hầu cho ai gặp Ca-ên thì chẳng giết. Tôi không biết dấu đánh trên mình của Ca-ên là dấu gì. Có nhiều điều suy đoán về dấu này. Tôi không muốn bàn nhiều về dấu đó, nhưng tôi muốn nhắc đến một điểm là Đức Chúa Trời bảo vệ Ca-ên. Trong thời đó không có luật pháp, Ca-ên là người phạm tội. Đừng nghĩ rằng bởi vì không có luật pháp nên ông được kể là vô tội. Tội lỗi lớn của Ca-ên là không dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ đẹp lòng Ngài. Và công việc làm của Ca-ên là ác trong những gì ông dâng cho Chúa. Ông thể hiện sự hung ác của mình khi giết người em. Đây là một tội lỗi mà Ca-ên đã bị sự hình phạt. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.